Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý vị thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình hôm nay thứ 6, 27 tháng 12 của Vatican News gồm có
bản tin,
kinh truyền tin với Đức Thánh Cha,
sinh hoạt giáo hội
và cuối cùng là mục gương chứng nhân. Bây giờ kính mời quý vị cùng Trần Đỉnh và Tứ Quyết theo dõi tin tức.
Bản tin hôm nay gồm có
các giám mục Brazil giới thiệu chương trình truyền giáo quốc gia,
châu Phi, Ủy ban các nữ thẩm phán vì quyền xã hội ra đời,
Giáng sinh của người Công giáo ở Nga đầy kỷ niệm và lòng biết ơn.
Brazil, ngày 23 tháng 12, Hội đồng giám mục Brazil giới thiệu chương trình truyền giáo quốc gia từ năm 2019 đến 2023 với chủ đề Một nhịp cầu hội nhập, sứ vụ là một phần không thể thiếu trong đời sống Kitô hữu và cơ cấu giáo hội. Chủ đề này phù hợp với chỉ dẫn chung cho công cuộc tân phúc âm hóa và là kết quả quá trình suy tư của Hội đồng truyền giáo quốc gia được tổ chức vào tháng 8 năm 2017 và được Giáo hội Brazil chấp thuận trong Đại hội đồng giám mục vào tháng 8 năm nay. Đức cha Odelia Jose Macri, giám mục Sapeco, Chủ tịch Ủy ban giám mục về hoạt động truyền giáo giải thích. Ở Brazil, có nhiều sáng kiến truyền giáo đến từ nhiều nơi, nhưng giáo hội cũng khao khát có một chân trời truyền giáo chung để tinh thần hiệp thông truyền giáo được phát triển. Theo cái nhìn này, chương trình truyền giáo là một hạt giống nhỏ hướng đến sự hiệp thông lớn hơn, bởi vì sứ vụ không thể được hình thành như một điều gì đó bị thu hẹp chỉ với một vài người hoặc nhóm nhỏ. Vào tháng 9 năm 2017, tại Đại hội Truyền giáo Toàn quốc lần thứ tư, các điều phối viên của các hội đồng truyền giáo ở các miền đã được tư vấn cho việc soạn thảo chương trình truyền giáo. Năm 2018, các hội nghị của Hội đồng truyền giáo ở các miền đã được tổ chức 18 lần và được một trong những thành viên của Ủy ban điều hành Đại hội Truyền giáo Toàn quốc đồng hành và hướng dẫn. Các cuộc họp bắt đầu với việc nghiên cứu và suy tư về những thách đố truyền giáo, xác định các đề xuất cho các ưu tiên ở tầm mức quốc gia và khu vực nhằm tăng cường tính năng động truyền giáo. Đức cha Macri nói, giai đoạn này nêu bật một số quan điểm về sứ vụ, bao gồm các chặng đường, khả năng và bối cảnh thách đố chúng tôi trong cách tiếp cận. Cuối cùng, một đóng góp quan trọng khác đã được thực hiện cho các nền tảng nhân chủng học, kinh thánh, giáo hội và thần học, nuôi dưỡng, thúc đẩy và hỗ trợ sự hiện hữu sống động của các nhà truyền giáo.
Châu Phi, trong bầu không khí Giáng sinh, một tin vui đến với những ai quan tâm đến vấn nạn buôn người, đặc biệt ở Châu Phi, đó là Ủy ban các nữ thẩm phán vì quyền xã hội ra đời. Đây là một trong những thành quả của hội nghị thượng đỉnh gần đây tại Vatican của các nữ thẩm phán và công tố viên đến từ Châu Phi. Hội nghị do Học viện Khoa học Xã hội Giáo Hoàng về cuộc chiến chống nạn buôn người tổ chức. Hội nghị thượng đỉnh được tổ chức vào ngày 12 và 13 tháng 12. Trong hai ngày làm việc, Ủy ban Thường trực của các nữ thẩm phán Châu Phi về các quyền xã hội và giáo huấn của Đức Thánh Cha được thành lập. Điều lệ của Ủy ban đã được Đức Thánh Cha Francisco ký. Ủy ban gồm có 7 nữ thẩm phán đến từ các quốc gia châu Phi khác nhau. Mina Sukrati từ Morocco, Albies Olvia Hungbok Bloka từ Benin, Agatha Anulika Okeke từ Nigeria, Hanna Owengu từ Kenya, Jacqueline từ Tanzania, Audrey Masigo từ Nam Sudan và George Kavuma từ Uganda. Một trong những sáng kiến đầu tiên được lên kế hoạch do tổ chức mới này, đó là một hội nghị thượng đỉnh vào năm 2020. Hội nghị được tổ chức cùng với Ủy ban Thường trực Thẩm phán Châu Phi về các quyền xã hội và giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco, cũng đã được thành lập vào ngày 4 tháng 6 vừa qua, nhân dịp hội nghị thượng đỉnh của các thẩm phán được tổ chức tại Vatican do chính Học viện Khoa học Xã hội Giáo Hoàng tổ chức. Hội nghị tập trung vào mối tương quan giữa các quyền xã hội và giáo huấn của Đức Thánh Cha. Tại sự kiện này, Đức Thánh Cha Francisco đã phát biểu và hoan nghênh việc thành lập Ủy ban Thường vụ. Hội nghị kết thúc bằng việc ký kết tuyên ngôn Roma, bày tỏ lo ngại về sự suy thoái của các hệ thống quy phạm quốc gia và quốc tế, đặc biệt là về sự xuống cấp trong việc thực thi các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa trên toàn thế giới.
Moscow, trong tháng 12 tại Nga, lễ kỷ niệm 10 năm khôi phục quan hệ ngoại giao giữa Moscow và Tòa Thánh đã được tổ chức. Vào ngày 1 tháng 12 năm 1989, lần đầu tiên ông Mikhail Gorbachev, Tổng thống Liên Xô thời ấy, đã gặp Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II, khởi đầu sự tái sinh của giáo hội Công giáo tại nước này. tại San Petersburg, Đức cha Konkrusivik nhắc lại vị tử đạo Công giáo đầu tiên thời Liên Xô, Đức cha Konstantin Butkivik, ngài bị hành quyết dưới lòng đất Ubyanka. Mối quan hệ này được cải thiện sau cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh cha Francisco và Đức Thượng phụ Kirill ở Havana. Cộng đoàn bé nhỏ Công giáo Nga mừng lễ Giáng sinh với lòng biết ơn về tình huynh đệ và tự do đức tin có được trong nhiều năm qua. Lễ mừng 10 năm khôi phục các mối quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh đã được tổ chức vào ngày 9 tháng 12 với cuộc họp báo ở Moscow. Tại sự kiện này có sự tham dự của Đức cha Celestino Migliore, sứ thần Tòa Thánh, và Đức cha Igor Kovalevsky, thư ký Hội đồng Giám mục Công giáo Nga. Quyết định thiết lập lại quan hệ được đưa ra tại Vatican vào ngày 5 tháng 12 năm 2009, ngay sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga, lúc bây giờ là ông Dmitry Medvedev, và Đức Giáo hoàng Biển Đức 16. Sự kiện này cũng nhắc lại cuộc gặp gỡ đầu tiên vào ngày 1 tháng 12 năm 1989, khi Tổng thống đầu tiên của Liên Xô, ông Mikhail Gorbachev, đến Roma để gặp Thánh Giáo hoàng John Paul II, kết quả là sự tái sinh giáo hội Công giáo ở Nga và ở tất cả các nước thuộc Liên Xô cũ. Sau cuộc gặp gỡ đó, các nhà truyền giáo đầu tiên đã đến Nga, và năm tiếp theo, sau một thế kỷ, lần đầu tiên có khâm sứ Tòa Thánh, Đức cha Francesco Colasuono, sau này là Hồng Y. Năm 1991, các vị giám quản tông tòa đầu tiên của Nga và Kazakhstan đã được bổ nhiệm, đầu tiên là Đức Tổng giám mục Tadeusz Konkrusiavsvik. Về mối quan hệ với chính thống giáo của giáo hội Công giáo hiện tại là rất tốt và đầy hợp tác, đặc biệt là sau cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh cha Francisco và Đức Thượng phụ Kirill vào tháng 2 năm 2016 tại Havana. Các linh mục địa phương hiện đang hoạt động trong khoảng 300 giáo sứ Công giáo thuộc 4 giáo phận. Năm 1995, chủ viện San Petersburg mở cửa và đến năm 1999, cách đây 20 năm, đã chứng kiến các linh mục đầu tiên. Vì thế, Giáng sinh năm nay là dịp để người Công giáo Nga nhớ lại những kỷ niệm này với lòng biết ơn. Vatican News tiếng Việt. Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý thính giả, lúc 12 giờ trưa ngày 26 tháng 12, lễ Thánh Stefano, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha có một bài huấn dụ ngắn dành cho các tín hữu. Ngài nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Si celebra oggi la festa di Santo Stefano, primo martire.
Chào anh chị em, hôm nay là lễ Thánh Stefano, vị tử đạo đầu tiên. Sách Công vụ Tông đồ kể cho chúng ta nghe về Ngài, và bài đọc phụng vụ hôm nay cho chúng ta thấy những giây phút cuối của cuộc đời Ngài, bị bắt và bị ném đá. Trong bầu không khí vui tươi của Giáng sinh, việc nhớ lại vị Kitô hữu đầu tiên bị giết vì đức tin có thể xuất hiện không đúng chỗ. Tuy nhiên, nhìn trong cái nhìn của đức tin, việc cử hành này hài hòa với ý nghĩa thực sự của Giáng sinh. Thực vậy, trong cuộc tử đạo của Thánh Stefano, bạo lực bị đánh bại bởi tình yêu, cái chết bị đánh bại bởi sự sống. Trong giờ làm chứng tuyệt đỉnh, Ngài đã chiêm ngưỡng bầu trời rộng mở và tha thứ cho những kẻ bắt bớ Ngài. Người tôi tớ tin mừng này, đầy tràn Chúa Thánh Thần, đã có thể thuật lại Chúa Giê-xu bằng lời nói và trên hết bằng chính cuộc sống của mình. Nhìn vào Ngài, chúng ta thấy lời hứa của Chúa Giê-xu với các môn đệ được thực hiện. Khi anh em vì Thầy mà bị ngược đãi, thần khí của Chúa Cha sẽ ban cho anh em sức mạnh và anh em biết phải nói gì để làm chứng. Trong trường học của Thánh Stefano, người đã trở nên giống Thầy cả trong sự sống lẫn cái chết, chúng ta cũng hướng nhìn về Chúa Giê-xu, chứng nhân trung thành của Chúa Cha. Chúng ta học biết rằng vinh quang nước trời, sự sống vĩnh cửu không phải được tạo nên từ sự giàu có và quyền lực, nhưng từ tình yêu và sự tự hiến.
Chúng ta cần hướng nhìn về Chúa Giê-xu, đấng khai mở và kiện toàn lòng tin của chúng ta để có thể có lý do hy vọng vốn đã được ban cho chúng ta qua những thách đố mà chúng ta phải đối mặt hàng ngày. Đối với Kitô hữu chúng ta, trời cao không còn xa cách tách biệt khỏi trái đất. Trong Chúa Giê-xu, trời cao đã đi xuống mặt đất và nhờ Ngài với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể đón nhận tất cả những gì là con người và hướng nó về trời. Như thế, chứng tá đầu tiên chính là cách chúng ta là con người, một lối sống được định hình theo Chúa Giê-xu, hiền hòa và can đảm, khiêm tốn và cao thượng, không bạo lực và mạnh mẽ. Thánh Stefano là phó tế, một trong 7 phó tế đầu tiên của giáo hội. Ngài dạy chúng ta phải loan báo Chúa Kitô qua những cử chỉ huynh đệ và bác ái. Lời chứng của Ngài với đỉnh cao là sự tử đạo, là nguồn cảm hứng cho sự đổi mới của các cộng đoàn Kitô giáo của chúng ta. Họ được kêu gọi để trở nên ngày càng truyền giáo với tất cả những nỗ lực để loan báo tin mừng, dấn thân rõ nét trong việc đến với những người nam, người nữ ở các vùng ngoại vi về địa lý và hiện sinh, nơi khát khao niềm hy vọng và ơn cứu độ nhiều hơn. Các cộng đoàn không theo luận lý của thế gian, không đặt mình, hình ảnh của mình làm trung tâm, nhưng chỉ có vinh quang của Thiên Chúa và lợi ích của mọi người, đặc biệt là những người nhỏ bé và người nghèo.
Lễ vị tử đạo tiên khởi Stefano mời gọi chúng ta nhớ tất cả các vị tử đạo của hôm qua và hôm nay để chúng ta cảm được sự hiệp thông với họ và xin họ ân sủng để sống và chết với tên của Chúa Giêsu trong trái tim và trên đôi môi. Xin mẹ Maria, mẹ đấng cứu chuộc giúp chúng ta sống mùa Giáng sinh này hướng nhìn về Chúa Giêsu để trở nên giống Ngài hơn mỗi ngày.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội. Bầu khí Giáng sinh âm thầm tại một số nước.
Kính thưa quý thính giả, hôm qua chúng ta đã cùng nhau quan sát bầu khí Giáng sinh tại một số nước. Hôm nay, chúng ta tiếp tục chia sẻ bầu khí Giáng sinh với các Kitô hữu tại những nơi vẫn đón mừng Chúa Giáng sinh trong âm thầm, vì bị cấm cách bắt hại hoặc vì hoàn cảnh chiến tranh xung đột. Tại Iraq, Đức Hồng Y Louis Sako, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Kande, đã quyết định không cử hành thánh lễ đêm Giáng sinh vì lý do an ninh và để bảo vệ sự an toàn của tín hữu. Đức Thượng phụ đã đưa ra quyết định đau lòng này trước tình trạng căng thẳng do những vụ bạo động liên quan đến các cuộc biểu tình chống chính phủ trên toàn quốc. Thật ra, những bạo động này không do những người biểu tình gây ra, nhưng do các nhóm nổi dậy và quân đội tạo nên những cuộc đụng độ, tấn công, bắt cóc và giết người. Đức Thượng phụ Sako giải thích rằng, quyết định được đưa ra sau cuộc gặp gỡ với các linh mục và cha sở và cả giáo dân, và tất cả đều đồng ý hủy thánh lễ đêm. Ngài nhấn mạnh, trước hết, chúng ta phải bảo vệ cuộc sống của mọi người. Trong bối cảnh này, một cuộc tấn công sẽ là một thảm họa. Đức Thượng phụ cũng cho biết an ninh ở thủ đô Baghdad rất yếu, nơi ghi nhận những cái chết, những vụ bắt cóc và tấn công, và những cuộc tấn công của những người biểu tình ở quảng trường nhắm vào những nhân vật nổi bật nhất như các nhà báo và các nhà hoạt động. Có nguy hiểm là các tín hữu đi nhà thờ, đặc biệt là vào buổi tối, có thể trở thành mục tiêu tấn công. Tất cả nhà thờ ở thủ đô Baghdad sẽ không cử hành thánh lễ đêm. Các thánh lễ Giáng sinh sẽ là cơ hội gia tăng việc cầu nguyện để có một giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện tại và đưa cuộc sống trở lại bình thường. Trong những tuần qua, để tưởng nhớ các nạn nhân và những người bị thương, Giáo hội Iraq đã quyết định hủy bỏ các lễ hội Giáng sinh và dành tiền quyên góp để mua thuốc men.
Sang đến Trung Quốc, tuy không phải là quốc gia Hồi giáo, nhưng tình hình tôn giáo còn căng thẳng khó khăn hơn vì chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Có những nơi, chính quyền Cộng sản cấm những người dưới 18 tuổi vào nhà thờ, các hoạt động tôn giáo bên ngoài nhà thờ bị cấm đoán. Tuy thế, những cấm cách này không ngăn cản được các tín hữu. Họ đã tìm được những cách thế mới để cử hành mùa vọng và lễ Giáng sinh, đồng thời loan báo tin mừng và thông truyền cho xã hội niềm vui Giáng sinh của Đấng Cứu Thế. Một linh mục Trung Quốc chia sẻ, Giáng sinh năm nay không như trước đây, chính quyền đã tạo ra một bầu không khí chính trị ngày càng căng thẳng. Để tránh những cơn đau đầu không cần thiết, giáo xứ đã bãi bỏ lễ hội nghệ thuật Giáng sinh buổi tối và biến nó thành cuộc gặp gỡ cầu nguyện và truyền giáo. Trước thánh lễ đêm Giáng sinh, giáo xứ cung cấp cho mỗi tín hữu một bát súp thịt cừu với bánh sandwich đặc biệt để làm cho bầu khí vui lên. Sau đó, chúng tôi cầu nguyện, hát, lắng nghe lời Chúa và sau đó cử hành thánh lễ. Vì chính quyền không cho phép trẻ em dưới 18 tuổi tham gia thánh lễ, giáo xứ cho các em một phòng trong sân của nhà thờ và có những người chịu trách nhiệm coi sóc các em. Vào cuối thánh lễ, linh mục sẽ đến chúc lành cho các em. Giáo xứ cũng bãi bỏ truyền thống đi thăm làng để phân phát hoa quả hòa bình là một gói táo cho những người ngoài Kitô giáo. Nghi lễ phụng vụ được tổ chức bình thường, mặc dù chính quyền dân sự cử lính canh để giám sát và kiểm soát. lễ rửa tội cho trẻ em được chuyển sang buổi chiều trước lễ vọng Giáng sinh. Trong khi đó, người lớn được rửa tội vào thánh lễ ban sáng.
Trong khi đó, tại Trung Quốc, có nhiều cộng đoàn từ nhiều năm không được cử hành lễ Giáng sinh. Đó là các cộng đoàn không được nhà nước công nhận, các linh mục không được cư trú và nhà thờ thì bị đóng cửa. Cha Gioan ở miền Tây Bắc Trung Quốc chia sẻ, chúng tôi không có nhà thờ hoặc trang trí. Thánh lễ Chúa Nhật của chúng tôi thường được cử hành trong một ngôi nhà của tín hữu và ngay cả vào Giáng sinh cũng không có ngoại lệ. Một chiếc bàn được chuẩn bị, phủ khăn trải bàn màu trắng và mọi thứ cần thiết cho thánh lễ. Khoảng 100 tín hữu chen chúc trong phòng ngủ và phòng khách để tham dự thánh lễ. Vì bầu không khí bên ngoài rất căng thẳng, vì lý do an ninh, chúng tôi kéo kín rèm cửa sổ. Chúng tôi giữ cho tiếng cầu nguyện của mình ở mức thấp để không thu hút sự chú ý của những người đi qua. Một lần nữa, vì lý do an ninh, trong thánh lễ, linh mục và tín hữu không hát mà chỉ đọc. Để tạo không khí Giáng sinh, gia đình chủ nhà của nơi cử hành thánh lễ đã làm hang đá. Đây là cử hành Giáng sinh của chúng tôi. Mặc dù hơi đơn giản, chúng tôi hài lòng và biết ơn vì ít nhất chúng tôi vẫn có cơ hội để cử hành cùng nhau. Trong các giáo xứ khác của giáo phận chúng tôi, trong những năm gần đây, các linh mục đã bị cấm tổ chức lễ Giáng sinh. Một số nơi thờ phượng của họ đã bị đóng cửa. Lễ Giáng sinh không được phép cử hành ngay cả ở những nơi xa xôi. Bởi vì điều này, ở nhiều nơi, các tín hữu đã không có lễ Giáng sinh trong nhiều năm. Chúng tôi sẵn sàng chịu đau khổ vì Chúa và vì lòng trung thành với giáo hội của Ngài. 2000 năm trước, Đấng Cứu Thế đã chẳng sinh ra trong hoàn cảnh tương tự như thế sao? Chúng tôi hy vọng có thể cử hành Giáng sinh trong hòa bình. Chúng tôi hy vọng rằng giáo hội của chúng tôi sẽ sớm được hưởng tự do tôn giáo. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy mau đến.
Sau 9 năm chiến tranh, năm nay là năm thứ hai thủ đô Damascus của Syria đón Giáng sinh không có bạo lực và chiến tranh. Tuy nhiên, trong khi thủ đô Syria dường như hoàn toàn an bình, thì xung đột vẫn diễn ra tại các miền ở vùng Đông Bắc. Những nơi còn nằm trong tay các nhóm nổi dậy và chiến đấu chống lại quân đội của chính phủ được Nga ủng hộ. Tuy nhiên, theo cha Gerges, bất chấp bạo lực ở miền Bắc và các lệnh trừng phạt quốc tế, giáo hội Syria đang chuẩn bị các hoạt động mục vụ và xã hội cho lễ Giáng sinh của tất cả các tín hữu và cũng có sự tham gia của các cộng đồng của các hệ phái tôn giáo khác. Về khía cạnh xã hội, dân chúng chuẩn bị lễ Giáng sinh tạo nên một bầu khí vui tươi, tất cả các con đường đầy những cây thông Giáng sinh, ánh đèn lễ hội tại các khu vực Kitô giáo cũng như không Kitô giáo. Về chiều kích giáo hội và mục vụ, giáo hội chuẩn bị cho các thiếu nhi xưng tội để mừng lễ, tổ chức các lễ hội cho các em, đặc biệt là các trẻ em, các thiếu nhi lớp giáo lý và hướng đạo sinh. Tại các nhà thờ ở Syria cũng không thể thiếu các hang đá, và hang đá cũng được làm tại một số khu vực bên ngoài nhà thờ. Các người Hồi giáo cũng vào nhà thờ dịp lễ Giáng sinh để xem các tín hữu Công giáo cử hành lễ Giáng sinh thế nào. Tại những nơi còn xung đột chiến tranh, các tín hữu cử hành lễ Giáng sinh với hy vọng dù cho có khó khăn. Các linh mục tìm cách tạo nên một bầu khí vui tươi tại các nhà thờ, các tu viện để giúp dân chúng cảm nghiệm được lễ Giáng sinh. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Trần Phước James Miller, một cuộc đời dành cho việc đào tạo giới trẻ.
Thứ Bảy ngày 7 tháng 12 năm 2019, thầy James Miller dòng La Sang bị sát hại tại Guatemala 36 năm trước đã được phong chân phước tại nơi thầy đã phục vụ người dân nghèo cho đến hy sinh mạng sống. Thánh Gioan Bautista La Sang đã nói với một trong những sư huynh đầu tiên của dòng La Sang, trao ban cho đến ngay cả sự sống và phải yêu thương hết lòng những người trẻ được trao phó cho anh em. Sư huynh Jean Miller đã sống trọn đời sứ mạng phục vụ người trẻ và dâng hiến sự sống cho Thiên Chúa và cho các thế hệ mới bằng cái chết tử đạo của mình. Jean Miller sinh ngày 21 tháng 9 năm 1944 trong một gia đình nông dân người Mỹ ở Ellis gần Stevenpoint, bang Wisconsin, Hoa Kỳ. Là con đầu lòng trong gia đình có 5 người con, Miller lớn lên trong bầu khí lành mạnh, lao động, được hướng dẫn bởi các giá trị tôn giáo truyền thống. Sau khi hoàn thành chương trình tiểu học, Miller theo học trường trung học công giáo Basili và tại đây, cậu lần đầu tiên gặp gỡ các sư huynh dòng La Sang. Mặc dù dự định sẽ trở thành linh mục, nhưng tháng 9 năm 1959, Miller đã gia nhập dòng các sư huynh La Sen do bị thu hút bởi hoạt động tông đồ trong môi trường giáo dục của dòng. Sau khi khấn dòng, thầy Miller học tại Đại học St. Mary ở Winona và đầu cử nhân ngôn ngữ Anh và Tây Ban Nha. Ngay sau đó, thầy được gửi về Stevens Point dạy học tại trường trung học ở Minnesota. 3 năm sau, năm 1969, thầy Miller được khấn trọn đời và được gửi đến Bluefield, nước Nicaragua. Như thế là thầy được trọn nguyện ước truyền giáo tại Trung Mỹ. Năm 1974, thầy được chuyển đến Puerto Cabezas, cũng ở Nicaragua, và trở thành giám đốc một trường học. Trong 5 năm, thầy Miller ở đó, số học sinh đăng ký học tại trường gia tăng gấp đôi. Thầy cũng khởi xướng xây thêm 10 trường trong vùng. Năm 1979, vì tình hình chính trị bất an ở Nicaragua, với cuộc cách mạng của mặt trận dân tộc giải phóng do Sandino lãnh đạo chống lại sự chiếm đóng của Hoa Kỳ tại Nicaragua, lật đổ chính phủ Somoza, mà tại đất nước này, thầy Miller đang làm việc. Bề trên của thầy lo ngại cho sự an ninh của thầy nên đã gọi thầy trở về Mỹ. Dù nhận biết tình hình bạo lực đang gia tăng xung quanh mình, nhưng thầy Miller không sợ hãi. Tháng 1 năm 1981, thầy Miller lại được gửi đến Trung Mỹ. Nhưng lần này là đến vùng Huehuetenango ở Guatemala. Tình hình chính trị tại nước này khi đó rất khó khăn, giữa những người da trắng và thổ dân có sự xung đột căng thẳng. Tại đây, thầy Miller đã dạy học ở trường cho người thổ dân và làm việc tại Trung tâm dạy kỹ thuật nông nghiệp thực nghiệm cho người thổ dân Maza. Trung tâm dạy cho 150 thiếu niên từ các khu vực nghèo khổ ở miền quê và đồi núi, giúp cho các em vừa theo học chương trình học, vừa học về nông nghiệp. Các kỹ năng này rất hữu ích cho những người nghèo bản địa, những người đã bị các tập đoàn giàu có mua hết đất đai của họ trong những năm trước và đang phải cố gắng canh tác trên những đồi núi. Tháng 11 năm 1981, thầy Miller trở về Minnesota để giải phẫu đầu gối. Người thân của thầy cố gắng thuyết phục thầy đừng trở lại Guatemala, nhưng tin rằng mình có thể giúp ích cho các người trẻ nước này. Đầu năm 1982, thầy Miller đã trở lại nơi truyền giáo của mình. Ngày 10 tháng 2, người ta báo cho thầy biết có một nhóm âm mưu sát hại thầy, và điều đó đã xảy ra vào ngày 13 tháng 2 năm 1982. Trong khi thầy Miller đang sửa chữa lại bức tường của trường học, thầy đã bị bắn 3 phát đạn vào lưng và qua đời ngay lập tức khi mới chỉ 37 tuổi. Một tháng trước khi bị sát hại, thầy Miller viết trong một lá thư: "Cá nhân tôi rất mệt mỏi với bạo lực, nhưng tôi tiếp tục cảm thấy dấn thân mạnh mẽ đối với người nghèo khổ ở Trung Mỹ. Giáo hội đang bị bách hại vì lựa chọn của mình vì người nghèo. Nhận thức được vô số nguy hiểm và khó khăn, chúng tôi tiếp tục làm việc với niềm tin và hy vọng và tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa." Thầy Miller còn viết thêm: "Tôi đã là sư huynh của dòng La Sen gần 20 năm nay và dấn thân để ơn gọi của tôi ngày thêm mạnh mẽ hơn trong công việc của tôi ở Trung Mỹ. Tôi cầu xin Chúa ban ơn và sức mạnh để phục vụ người một cách trung thành giữa những người nghèo và bị áp bức ở Guatemala. Tôi đặt cuộc sống của tôi trong sự quan phòng của người. Tôi tin tưởng vào người." Dù cho bầu khí sợ hãi và bạo lực lan tràn, đã có gần 2.000 người tham dự tang lễ của thầy tại trung tâm thổ dân. Sau đó, thi hài của thầy được đưa về Hoa Kỳ, an táng tại Wisconsin. Chiếc áo choàng trắng của thầy dính đầy bùn đất vì tất cả nông dân tham dự tang lễ của thầy ở Guatemala muốn chạm vào thầy để tỏ lòng tôn kính.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.